cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Dân Số Ký. Sau một hành trình rất dài, từ lúc rời khỏi xứ Ai Cập, giờ đây dân chúng Israel đến được Kadesh Barnea, đó là biên giới của đất hứa. Nhưng sự thật rất buồn, vì tại Kadesh Barnea là một chướng ngại, bởi vì dân chúng thiếu lòng tin tưởng. Trong Dân Số Ký đoạn 13 bao gồm nguyên nhân của việc gửi đi các thám tử, sự lựa chọn, sự ủy nhiệm, phương cách hành động, phương cách xác chứng sự kiện và lời giải thích của nhóm đa số và nhóm thiểu số. Trước nhất, mời các bạn xem xét đến nguyên nhân của việc cử thám tử. Trong Dân Số Ký đoạn 13, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là sứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi. Mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình, tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai người này đi, hết thảy là quan trưởng của Israel. Việc gửi các thám thử đi là do ý kiến của ai? Có phải đó là ý nghĩ của Chúa không? Có phải đây là ý nghĩ của Đức Chúa Trời không? Không, chúng ta cần xem bức tranh toàn diện trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì có nhiều mặt của vấn đề, nếu chúng ta chỉ xem một mặt thì sẽ không thấy mặt khác. Thí dụ như chúng ta có bốn sách Tin Lành để ký thực toàn diện cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Dầu ra, trong trường hợp này, chúng ta có cảm nghĩ đây là ý của Đức Chúa Trời, Nhưng thật ra, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đáp ứng đòi hỏi của dân sự. Xin mời các bạn nghe thêm lời tường thuật ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 1, câu 20-22. Bây giờ, ta nói cùng các ngươi rằng, các ngươi đã đến núi của dân Amorít mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phó sứ này cho ngươi, hãy đi lên, chiếm làm sản nghiệp, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ, ngươi đã phán cùng ngươi, chớ ái ngại, chớ kinh khủng. Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng, hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do thám sứ và chỉ bảo đường xá nào chúng tôi phải lên, và các thành chúng tôi phải vào. Các bạn thấy, không phải là do ý của Đức Chúa Trời gửi các thám tử để đi dọ thám sứ. Việc gửi đi 12 thám tử này chứng tỏ sự yếu đuối và sự sợ sệt của dân chúng. Họ sợ rằng họ không đủ sức để chiếm lấy đất hứa. Vì thế, thúc đẩy dân chúng cử thám tử xem trước, đó là việc khôn ngoan. Họ quên rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn họ vào đất hứa mà Ngài đã hứa. Việc họ yêu cầu gửi thám tử đi xem trước tỏ bài cho biết rằng họ thiếu đức tin. Dân chúng thiếu lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã vào ra xứ này nhiều lần. Ngài biết rõ đất hứa như thế nào. Đức Chúa Trời không cần cử những thám tử vào đó. Ngài biết dân Ngài có thể chiếm lấy xứ. Sau này khi dân Israel vào được đất hứa thì những người cao lớn của bản xứ vẫn còn đó. Tất cả mọi sự khó khăn vẫn còn đó. Nhưng dân Israel vẫn chiếm được đất hứa. Đây là một sứ điệp quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thật sự bước đi bởi đức tin không? Dĩ nhiên là chúng ta cần nên cẩn thận, đề phòng. Nhưng có những thời điểm mà chúng ta cũng phải giao trọn đường lối của mình cho Chúa, như trong Thi Thiên đoạn 37 câu 5. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài làm thành những việc ấy. Các bạn và tôi cần đến chỗ trong đời sống của chúng ta khi chúng ta giao thác đường lối chúng ta cho Ngài và tin cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm cho hoàn thành. Đoàn dân Israel đến một chỗ gọi là Kadesh Barnea, nhưng họ không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Họ quyết định cử thám tử đi do thám để biết phía trước họ đang có những gì. Chúng ta thấy một trường hợp nữa cho biết rằng, nơi đó Đức Chúa Trời chiều theo lòng mong ước của dân sự Ngài. Ngài cho phép họ làm điều này, mà trước đó Ngài đã nói rằng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Trong Thi Thiên 106 câu 15. Đây là thời điểm rất tệ hại cho dân chúng khi cố đòi xin cử thám tử đi trước để do thám. Khi dân chúng thể hiện sự thiếu lòng tin tưởng của họ vào Đức Chúa Trời, Ngài ban lệnh cho các thám tử thực hiện công tác để đáp ứng lại lời đòi hỏi của dân chúng. Ngài đã ban lệnh các thám tử phải thực hiện công tác và trật tự, mỗi chi phái cử một người. Và sau đó chúng ta thấy rằng, trong mỗi chi phái cử một thám tử đại diện để cùng thực hiện việc do thám. Và chúng ta thấy sứ mạng của các thám tử được liệt kê ở trong sách Dân Số Ký đoạn 13, câu 17-20. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Canaan và dặn rằng, từ đây hãy lên Nam Phương và vào miệng núi, rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sự ở đó mạnh yếu thế nào, nếu số ít hay số nhiều, xứ dân đó thế nào, nếu tốt hay xấu, các thành của nó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là gần đồng lũy, đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không, hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó, bây giờ nhằm mùa nho sớm. Giờ đây các thám tử được đi cử vào xứ, họ được thực hiện sứ mạng và làm những điều cần thiết. Tiếp theo chúng ta thấy đến công việc của các thám tử. Ở trong Dân Số Ký đoạn 13, câu 21-25. Vậy các người đó đi lên do thám sứ, từ đồng vắng xin cho đến Horeb đi về Hamat. Họ bắt từ phương Nam đi lên, đến thành Hebron và là nơi của Ahiman, Sedai và Thanh Mai, con cái của Anak. Vả thành Hebron đã xây từ 7 năm trước Soan, là thành của xứ Ai Cập. Các người đến Hebron, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho, và hai người khiêng với bằng cây sào luôn những trái lựu và trái giả. Người ta gọi chỗ này là Khe Ách Côn, vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám trong xứ 40 ngày trở về. Hamat nằm trên con đường chính về phía Bắc và Nam. Các thám tử đi thực hiện công tác của họ. Họ khám phá được nhiều điều. Chúng ta được nói cho biết các thám tử thấy con cái của Hanak là người rất cao lớn. Trong bản tường thuật này cho thấy hai người thám tử khiêng về một chùm nho với cây sào. Điều này nói lên họ thích ăn nho và cũng thấy đất hứa trù phú như thế nào. Kế tiếp, chúng ta lưu ý đến việc diễn đạt sự kiện trong bản báo cáo của các thám tử. Trong Dân Số Ký đoạn 13, câu 28-33. Mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng thấy con cái của Anak ở đó, dân Amalek ở miền nam, dân Hetit, dân Jebusit và dân Emorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé Jordan. Caleb làm cho dân sự đang lầm bầm cùng Môi-se nín lặng đi mà nói rằng, chúng ta đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng, chúng ta không đi lên được cự dân này đâu, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mà mình đã do thám mà rằng, sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình dốc cao lớn. Chúng tôi thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dền dạng. Chúng tôi thấy mình khác nào là con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Những điều các thám tử thấy trong xứ đi do thám là thật sự. Có người cao lớn dền dạng. Thành phố có tường thành cao lớn. Đó là sự kiện đúng. Nhưng họ giải thích sai sự kiện. Đó là điều làm cho họ nản lòng. Khi các bạn sợ hãi, các bạn sẽ lung lay đức tin và sự khó khăn xảy ra. Đôi lúc sự khó khăn theo sự suy nghĩ tưởng tượng nó lại lớn hơn là điều thực tế. Khi thấy những người cao lớn dền dàng và sanh sợ hãi, trong bản tường thuật của họ có một điều thiếu sót, đó là họ quên để Đức Chúa Trời vào. Họ quên Đức Chúa Trời. Các thám tử này đối diện chính họ với những người cao lớn trong xứ, họ lại đặt Đức Chúa Trời ra khỏi bối cảnh đó. Nếu các thám tử này chỉ cần đặt Đức Chúa Trời vào trong bản báo cáo của họ, thì câu chuyện thay đổi hẳn hoàn toàn. Bởi vì những người cao lớn mạnh dạn và tường thành cao của họ, vững chắc của họ, không có ra chi khi đối diện với Đức Chúa Trời. Đang khi nghe báo cáo và phản ứng của dân chúng trong hoàn cảnh đó, thì người ta nhìn lại sự kiện một cách khác hơn. Trong Dân Số Ký đoạn 13 câu 30, Caleb bèn làm cho dân sự đang lầm bầm cùng Môi-se nín lặng, mà nói rằng, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Đây là lời nói của nhóm thiểu số. Khi Caleb nói thì dân chúng khước từ không chịu lắng nghe, duy chỉ có Giô-sê cùng đức tin như Caleb. Vì thế, từ đó chúng ta thấy cả một bức tranh. Lời báo cáo các thám tử nói đúng sự kiện mà họ thấy, nhưng có hai ý kiến khác nhau khi thông giải những sự kiện này. Nhóm thiểu số nói rằng, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng được. Còn nhóm đa số báo cáo rằng, chúng ta không thể nào chiếm lấy xứ được. Dân chúng tin vào nhóm đa số, họ không vào chiếm xứ, bởi vì thiếu đức tin vào Đức Chúa Trời. Kế tiếp trong Dân Số Ký đoạn thứ 14, chúng ta thấy dân Israel từ chối không vào đất hứa. Giờ đây dân Israel đến một nơi quyết định, họ phải quyết định có vào đất hứa hay không. Chúng ta thấy dân Israel từ chối vào đất hứa, lý do là họ không tin. Kinh Thánh là quyển sách tốt nhất cho chúng ta biết điều đó. Tác giả sách Hebrew viết như vậy trong đoạn 3, câu 17 đến 19. Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thấy họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể nào vào đó được vì cớ họ không tin. Chúng ta thấy rằng chính sự không tin đã làm cho họ không bước vào đất hứa. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 1 đến câu 2. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng hai người rằng, cớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập hay là đã chết trong đồng vắng này? Dân chúng than khóc trong đêm, họ nghe báo cáo của các thám tử và khước từ không chịu vào nhận lấy đất hứa. Tôi nghĩ rằng Môi-se và A-rôn trong lúc đó cũng muốn chết trong đồng vắng để khỏi nghe tiếng than khóc và lầm bầm của dân chúng. Tiếp đến chúng ta xem trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 3. Vì cái nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã chết? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há khẳng khá trở về xứ Ai Cập hơn sao? Dân chúng có ý nghĩ xấu gắn vào trong tâm trí của họ. Họ nói rằng, vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Họ dùng con cái của họ để làm cớ, để giả bộ là họ lo lắng cho sự an toàn của con cái gia đình. Thật ra họ đang đổ thừa cho Đức Chúa Trời. Họ nói Đức Chúa Trời không chăm sóc cho những gì đang xảy ra cho con cái của họ. Nhưng các bạn có biết ai thật sự được vào đất hứa? Đó là những trẻ em, thế hệ sau đó. Những người già ngồi khóc than và nói rằng họ lo lắng cho sự an toàn của con cái. Thật sự có vấn đề, chính Đức Chúa Trời mới là đấng lo lắng đến sự an toàn của những đứa con nhỏ này, và chính Ngài đã đem họ vào đất hứa. Tiếp đến trong Dân Số Ký đoạn 14, câu 4 đến câu 9. Rồi dân sự nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập nên một quan trưởng và trở về xứ Ai Cập đi. Môi-se và A-rôn bèn sắp mình xuống trước mặt cả hội Israel. Giô-sê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là hai người trong bọn đi do thám sứ bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng, xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng tôi, ắt sẽ đem chúng tôi vào xứ này và ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân sự của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi cho chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Hai người đàn ông Ca-lép và Giô-sê có chung một sự kiện khi họ đi do thám xứ Ca-na-an, nhưng sự sẵn xét của họ khác hơn. Sự khác biệt là cách hai người này giải thích sự kiện. Hai người này liên kết với Đức Chúa Trời. Cho nên khi nào các bạn thấy mình nhỏ như con cào cào khi đối diện với người khổng lồ cao lớn, đó chính là lúc các bạn cần đến Đức Chúa Trời. Các bạn thấy dân tộc này rất cần Đức Chúa Trời. Với sự tinh quyết của Ca-lép và Giô-sê làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Vì thế, hai người này được Đức Chúa Trời cho vào đất hứa. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Dân Số Ký đoạn 14, câu 10 đến câu 12. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta đã làm giữa chúng nó. Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Các bạn có chú ý là mỗi lần dân Israel nổi loạn, chống nghịch, lầm bầm thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra. Đức Chúa Trời không vui lòng với sự phản nghịch, chống lại Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ hủy diệt họ. Ngài làm cho con cháu của Môi-se thành một dân để đưa họ vào đất hứa và thực hiện lời hứa của Ngài. Khi nghe điều đó, Môi-se khẩn thiết cầu xin cho dân Israel. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân số ký đoạn 14, câu 13 đến 19. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, dân Ai Cập có hai rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ và có thực điều đó cho dân xứ này. Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này, Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy, trụ mây Chúa ở trên dân này và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây và ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như thể giết một người, thì các nước sẽ nghe nói về Chúa sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho, bởi cớ đó Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. Và bây giờ, tôi xin quyền năng Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng, Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu chảy 3-4 đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này, tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ai Cập đến đây. Môi-se nhắc lại cho Đức Chúa Trời rằng, nếu Ngài giết dân sự này, thì lời truyền rao sẽ đi khắp xứ Ai Cập rằng, Ngài chỉ có quyền năng đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng không có quyền năng đem dân Ngài vào đất hứa, để hoàn tất những gì mà Ngài đã khởi sự. Đức Chúa Trời đồng ý với Môi-se và cho dân sự vào đất hứa. Chúng ta xem tiếp trong Dân số ký đoạn 14 câu 20 đến 21. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ta đã tha như lời ngươi xin, nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất. Như Đức Chúa Trời đã đem dân Israel ra khỏi Ai Cập và ban cho họ vào đất hứa, thì cũng một thể ấy, Ngài sẽ hoàn tất chương trình mà Ngài đã có khi cứu chuộc các bạn, và Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất kế hoạch mà Ngài đang làm cho toàn thế gian này, bởi vì trong ngày Chúa Giê-xu trở lại, cả thế gian này sẽ đầy sự vinh hiển của Ngài. Kế tiếp, chúng ta thấy sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên dân sự. Trong Dân số ký đoạn 14, câu 22 đến 24. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ai Cập và nơi đồng vắng, là nơi các ngươi đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì cả tôi tớ Caleb, ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Sự đón phạt giáng trên dân Israel, thế hệ lớn tuổi mà họ đã lầm bầm sẽ không được vào đất hứa. Chỉ ngoại trừ Caleb và Giô-sê là hai người không đồng ý với dân chúng, và họ đứng về phía Đức Chúa Trời. Ngài hứa ban cho hai người được vào đất hứa, và Ngài làm thành lời hứa đó. Trong Dân số ký đoạn 14, câu 38. Nhưng trong bọn người đi do thám, chỉ có Giô-sê, con trai của Nun, và Caleb, con trai của Giê-phu-nê còn sống được. Chúng ta xem tiếp trong Dân số ký đoạn 14, câu 28-37. Nhưng hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta nghe các ngươi nói. Những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này, các ngươi mà người ta đã tu bộ hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Caleb con trai của Giê-phu-nê và Giô-sê con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ mà các ngươi đã chê. Còn những thay các ngươi đã sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong suốt 40 năm và sẽ mang hình phạt về tội thâm dâm của các ngươi cho đến chừng nào thay của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám sứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi sẽ mang hình phạt và tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta say khỏi các ngươi. Ta Đức Giê-hô-va đã phán, ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta. Chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Những người mà Môi-se đã sai đi do thám sứ khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Môi-se và có phao phản sứ. Những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, số con trẻ mà dân chúng nói rằng Đức Chúa Trời không chăm sóc sẽ được Đức Chúa Trời đem vào đất hứa một cách an toàn. Còn đối với những người lớn không có lòng tin, bị dẫn đi trong đồng vắng 40 năm ngã chết, tức là một năm cho một ngày họ đi do thám sứ. Còn đối với 10 thám tử đem lời báo cáo xấu cho dân chúng nghịch với Đức Chúa Trời bị ngài hình phạt trước mặt dân chúng. Tiếp đến, chúng ta thấy dân Israel thua trận với dân Amalek và dân Canaan. Trong dân số ký đoạn 14, câu 39 đến 45, Môi-se thực lại những lời này cho cả dân sự, rồi có một sự sầu thảm rất lớn trong dân sự. Đoạn dân sự dậy sớm đi lên chốt núi mà nói rằng, chúng tôi đây đã đi đến chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi phạm tội. Song Môi-se nói rằng, sao các ngươi trái mạng lệnh Đức Giê-hô-va? Sự đó chẳng may mắn đâu. Chớ đi đến đó, e các ngươi bị quân địch đánh bại chăng? Vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp, bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Những dân sự cố ý đi lên chốt núi, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Môi-se không ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thay dân Israel cho đến Hột-me. Tại đây dân sự làm một điều trái nghịch. Môi-se bảo dân sự đừng đi lên trên núi, nhưng họ vẫn cứ đi vì nghĩ rằng đó là làm theo ý Chúa. Kết quả là rơi vào tay dân bản xứ và bị giết chết. Các bạn thân mến, tại Kadesh-Barnea là biên giới bước vào đất hứa mà dân Israel đã bỏ qua cơ hội bước vào bởi đức tin. Cuối cùng họ bị chết trong đồng vắng. Tôi hết lòng mong ước các bạn hãy dùng cơ hội còn sống hiện nay mà tiếp nhận Chúa Giê-xu để linh hồn các bạn được sự cứu rỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.